Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 12 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài Hướng đi của Tông huấn Amoris Laetitia, Niềm vui yêu thương, để giải quyết những trường hợp hôn phối bị thương tổn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về sự chuyển hướng luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Hôm qua 14 tháng 4 và hôm nay 12 tháng 4, Đức Thánh Cha nhóm họp với Hội đồng Chính Hồng Y Cố Vấn về việc cải tổ giáo triều Roma. Trong số các vị cố vấn có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y điều hợp viên Oscar Rodriguez Marajada dòng Don Bosco, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Trong năm nay còn có 3 khóa họp tương tự. Đầu khóa họp, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với chính Hồng Y tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta. Trong bài giảng, Ngài tái cảnh giác chống lại thái độ có con tim khép kín đối với chân lý của Thiên Chúa và chỉ bám víu vào chữ của lề luật. Mặt khác, Chủ nhật ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia buồn với các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại đền thờ Ấn giáo Puttingan ở Paravur, bang Kerala. Trong điện văn, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh, cho biết Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình các nạn nhân và những người bị thương. Ngài cầu nguyện cho tất cả những người bị liên hệ trong thảm trạng này và cầu cho các nhân viên cứu trợ. Vụ nổ và hỏa hoạn ở đền thờ Puttingan hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 4 đã làm cho 112 người chết và 380 người bị thương. Hàng ngàn người đã tụ tập tại đây để xem pháo bông đánh dấu năm mới của Ấn giáo. Kho pháo trong đền thờ bị bén lửa và nổ dữ dội.
Aparecida, Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi dân chúng tiếp tục hy vọng giữa cơn khủng hoảng trầm trọng hiện nay của đất nước vì nạn tham nhũng. 380 giám mục Brazil đang nhóm khóa họp toàn thể thứ 54 trong 10 ngày tại thành phố Aparecida. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 8 tháng 4, Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, cho biết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Brazil rất trầm trọng, phần lớn do nạn tham nhũng kinh khủng của giới lãnh đạo mà mọi người đều biết. Chính hiện tượng tham nhũng đã tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng, phản ánh qua sự gia tăng nạn thất nghiệp và lạm phát. Đây là hai hậu quả đang đè nặng trên dân chúng. Đức Hồng Y Humes dòng Francisco cũng nói rằng người dân Brazil rất lo âu cho tương lai của họ, chính vì nạn thất nghiệp và nạn lạm phát nhảy vọt. Tiếp đến còn có cuộc khủng hoảng chính trị chưa giải quyết được. Đây thực là một thời điểm khó tiên đoán làm sao người ta có thể ra khỏi tình trạng rối beng về chính trị và sự gian lận của các đảng phái. Trong bối cảnh trên đây, Hội đồng Giám mục Brazil đã tìm cách công bố một thư chung khích lệ dân chúng giữ vững hy vọng, nhất là đừng đánh mất các giá trị lớn về luân lý, đạo đức và dân chủ. Các giám mục khẳng định rằng, chúng ta cần chú ý để cuộc khủng hoảng đừng có tính cách tàn phá dữ dội, trái lại, nó có thể trở thành một cơ hội để cải tiến và xây dựng một nền dân chủ đích thực hơn. Điều cần là đất nước phải tái chiến đấu chống nạn thất nghiệp là vấn đề rất lớn hiện nay.
Budapest. Trong những ngày này, 120 vị tuyên úy người du mục đến từ 20 quốc gia đang nhóm họp khóa thường niên năm nay tại Budapest, thủ đô Hungary. Hội nghị do Ủy ban Công giáo Quốc tế về người du mục tổ chức. Cơ quan này được thành lập cách đây đúng 40 năm tại Paris. Có rất nhiều nhóm du mục khác nhau, nhưng tất cả đều có chung hiện tượng là bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức cha Janos Sekeli, giám mục phụ tá tổng giáo phận Esztergom Budapest, đã khai mạc khóa họp và khích lệ các tham dự viên dấn thân chống lại những thành kiến xấu về người du mục, những sự nói xấu ác ý và coi rẻ lớp người này. Đức cha nhấn mạnh rằng cần có lòng từ bi thương xót hơn nữa trong cuộc gặp gỡ các nền văn hóa, trong chính sách của Âu Châu và cả trong giáo hội nữa.
Jerusalem sẽ có ít nhất 700 bạn trẻ công giáo từ Thánh Địa tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan vào hạ tuần tháng 7 năm nay. Trong số các bạn trẻ vừa nói, có 5 người đến từ miền Gaza. Đây là một sự kiện đáng mừng sau khi 95% các tín hữu Kitô tại Gaza đã được phép ra khỏi khu vực này để tham dự các buổi lễ tuần thánh và phục sinh vừa qua tại Jerusalem sau nhiều năm bị nhà nước Israel khước từ. Trong số 700 bạn trẻ nói trên có khoảng 100 người đến từ Vương quốc Jordani và 200 người Palestine. Phần còn lại là các bạn trẻ công giáo Maronite và Mennonite thuộc miền Galilea. Có một nhóm thuộc giáo xứ nói tiếng Do Thái và một đoàn đại diện con đường Tân Dự Tòng với các bạn trẻ người Jordani Palestine từ Israel và đảo Chipro. Phái đoàn các bạn trẻ từ Thánh Địa sẽ đến Ba Lan một tuần trước khi Đức Thánh Cha Francisco đến đây. Họ sẽ được đón tiếp trong một giáo phận gần thủ đô Warsaw, viếng thăm và sinh hoạt, tìm hiểu văn hóa địa phương, gặp gỡ với các gia đình công giáo Ba Lan và các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Vatican, ngày 18 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến tân Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, giáo sư Faustin Touadéra, đến viếng thăm và cảm ơn Ngài về cuộc viếng thăm tại Trung Phi hồi cuối tháng 11 năm ngoái, với những thành quả tích cực cho đất nước này. Đây sẽ là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Tổng thống Touadéra. Ông mới đắc cử hồi tháng 2 năm nay. Mặc dù những lời can ngăn của nhiều cơ quan an ninh quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi ngày 29 và 30 tháng 11 năm ngoái, mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa, gặp gỡ các tín hữu Kitô và Hồi giáo, và đã giúp đẩy mạnh tiến trình hòa giải tại đất nước này sau những năm tháng nội chiến.
Moscow, bốn giáo phận trên lãnh thổ Liên bang Nga, đang mừng kỷ niệm 25 năm được thành lập. Trong thư chung, bốn giám mục chính tòa ở Nga nhắc đến cuộc bách hại đẫm máu trong 70 năm trường ở nước này dưới chế độ Cộng sản. Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng John Paul II với Chủ tịch Gorbachev hồi năm 1989 đã giúp tạo nên một sự khởi đầu mới. Lá thư mục vụ của các giám mục có đoạn viết, Tòa Thánh đã hành động mau lẹ và quyết liệt. Ngày 13 tháng 4 năm 1991, Giáo hội Công giáo tại Nga và các Cộng hòa Trung Á sau 70 năm sống trong tình trạng hầm trú lại có các cơ cấu giáo hội được tái lập. Bốn giám mục mời gọi các tín hữu công giáo ở Nga hãy bảo tồn ký ức về các vị tử đạo và các chứng nhân đức tin trong thế kỷ 20. Bốn giáo phận tại Nga hiện nay gồm có Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Moscow, giáo phận Thánh Clemente ở Saratov, miền Nam Nga, giáo phận Chúa Hiển Linh ở Novosibirsk, miền Siberia, và sau cùng là giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, thuộc miền cực đông nước Nga.
Warsaw, Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo và Do Thái tỏ ra lo ngại trước sự gia tăng trào lưu bài Do Thái ở Âu Châu. Lập trường trên đây được trình bày trong khóa họp thứ 23 nhóm tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, từ ngày 4 đến 7 tháng 4 vừa qua về đề tài Tha nhân trong truyền thống Do Thái và Công giáo, những người tị nạn trên thế giới ngày nay. Dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch gồm Đức Hồng Y, Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, và ông Martin Booth. Trong cuộc trao đổi, các thành viên ủy ban đã bàn tới cuộc khủng hoảng hiện nay về người tị nạn tại Âu Châu, những căng thẳng giữa nghĩa vụ yêu thương người ngoại quốc và những lo âu về an ninh và lo sợ thay đổi. Ngoài ra, có sự gia tăng trào lưu bài Do Thái trong lời nói và trong hành động tại Âu Châu và nơi khác, cũng như nạn bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông và Phi Châu. Trong thông cáo công bố sau khóa họp, ủy ban khẳng định rằng trào lưu bài Do Thái không những là một nguy hiểm đối với người Do Thái, nhưng còn đối với những lý tưởng dân chủ nữa. Cần phải có những chương trình giáo dục được cải tiến và tăng cường để bài trừ tệ nạn này. Ngoài ra, cần nâng cao ý thức trong dư luận thế giới về cuộc bách hại các Kitô hữu và trách nhiệm luân lý phải lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói. Sau cùng, các đại diện Công giáo và Do Thái đã tái khẳng định sự dấn thân đối thoại cởi mở và xây dựng với nhau như một mẫu mực để đạt được sự cảm thông liên tôn và liên văn hóa trên thế giới, đặc biệt với các vị lãnh đạo thuộc các cộng đồng Hồi giáo. Trong cuộc gặp gỡ của Ủy ban Liên lạc Quốc tế Do Thái và Công giáo, Đại sứ Israel tại Ba Lan đã truy tặng ba tín hữu Công giáo Ba Lan danh hiệu là những người công chính nơi các dân nước vì đã cứu mạng nhiều người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai.
Caracas, Đức Tổng giám mục Aldo Giordano, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela cho biết Đức Thánh Cha sẵn sàng đến viếng thăm Venezuela nếu được mời. Tuyên bố với giới báo chí ở thủ đô Caracas hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giordano nói, Đức Giáo Hoàng biết rất rõ tình trạng hiện nay ở Venezuela và sẵn sàng viếng thăm nước này, nhưng trước đó ngài phải được mời. Tôi đã chuyển đến Đức Thánh Cha ước muốn của nhân dân Venezuela mong người đến viếng thăm. Chúng ta cần cầu nguyện để điều này sớm có thể xảy ra. Venezuela đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng và liên tục có sự đụng độ giữa chính phủ và phe đối lập. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Nhất viện của nước này đã đồng thanh thông qua một tuyên ngôn ủng hộ lời Đức Thánh Cha Francisco cổ võ đối thoại và an bình tại đất nước Venezuela. Nhưng ngoài dấu hiệu này, cuộc xung đột giữa chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và Quốc hội do phe đối lập kiểm soát vẫn không được giải quyết. Phe đối lập đã thắng cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Tổng thống Maduro với sự hỗ trợ của tòa án tối cao đã nhất loạt chặn đứng tất cả những dự luật do Quốc hội thông qua, kể cả luật ân xá cho các tù nhân chính trị. Trong những ngày trước đây, một nhóm tranh đấu cho các quyền con người đã tự xích mình trước tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Caracas và trao cho Đức Tổng giám mục sứ thần Giordano một thư gửi Đức Giáo Hoàng Francisco xin ngài làm trung gian với chính phủ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hướng đi của Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, để giải quyết những trường hợp hôn phối bị thương tổn.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu mùng 8 tháng 4 vừa qua, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương đã được công bố trong toàn thể giáo hội, đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giáo mục thế giới về gia đình hồi năm 2014 và 2015. Trong văn kiện dài 268 trang này chia thành 9 chương với 325 đoạn, Đức Thánh Cha đã dành chương 8 để bàn về sự tháp tùng, phân định và hội nhập những hôn phối gặp khó khăn và thương tổn. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn 10 đoạn đầu trong chương này. Đức Thánh Cha viết:
Các nghĩa phụ đã khẳng định rằng, mặc dù giáo hội dạy mọi sự tan vỡ mối dây hôn phối là trái ngược với ý Thiên Chúa, nhưng giáo hội cũng ý thức sự yếu đuối của nhiều con cái mình. Được cái nhìn của Chúa Kitô soi sáng, giáo hội yêu mến ngỏ lời với những người tham gia đời sống của giáo hội một cách bất toàn, nhìn nhận rằng ơn thánh của Chúa cũng hoạt động trong cuộc sống của họ bằng cách ban cho họ ơn can đảm để làm điều thiện, để săn sóc nhau với tình yêu thương và phục vụ cộng đoàn nơi họ sống và làm việc. Đàng khác, thái độ này được củng cố trong năm thánh lòng thương xót. Mặc dù giáo hội luôn đề nghị sự trọn lành và mời gọi đáp lại Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn, nhưng giáo hội phải quan tâm và ân cần tháp tùng những con cái yếu đuối hơn, mang vết tích tình yêu bị thương tổn và lạc hướng, trả lại cho họ niềm tín thác và hy vọng, như ngọn hải đăng của một cảng hoặc như ngọn đuốc được mang đến giữa nơi dân chúng, để soi chiếu cho những người lạc đường hoặc đang ở giữa bão tố. Chúng ta đừng quên rằng, nhiều khi công việc của giáo hội giống như công việc của một bệnh viện dã chiến. Hôn nhân Kitô giáo phản ánh sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, được thể hiện trọn vẹn trong sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, hiến thân cho nhau trong một tình yêu nhất phu nhất phụ và trong sự chung thủy tự do. Họ thuộc về nhau cho đến chết và cởi mở đối với việc thông truyền sự sống. Được thánh hiến nhờ bí tích, mang lại cho họ ơn thánh để trở nên như một giáo hội tại gia và thành men sự sống mới cho xã hội. Những hình thức kết hiệp khác hoàn toàn tương phản với lý tưởng này, trong khi một vài hình thức kết hiệp thực hiện lý tưởng ấy một phần nào và tương tự. Các nghĩa vụ đã khẳng định rằng giáo hội không quên đề cao giá trị những yếu tố xây dựng trong những tình trạng chưa đáp ứng hoặc không còn đáp ứng giáo huấn của hội thánh về hôn nhân.
Đặc tính tiệm tiến trong mục vụ. Các nghĩa vụ cũng cứ xét tình trạng đặc thù của hôn nhân chỉ kết ước về dân sự hoặc giữ nguyên những khác biệt, tình trạng những người chỉ sống chung với nhau mà không kết hôn. Trong đó, khi sự kết hiệp đạt tới một sự ổn định đáng kể qua một dây ràng buộc công khai, cũng có sự yêu thương sâu đậm, trách nhiệm đối với con cái có khả năng vượt lên trên những thử thách, thì sự kết hiệp của họ có thể được coi như một cơ hội cần tháp tùng trong sự phát triển tiến về bí tích hôn phối. Đằng khác, thật là điều đáng lo âu vì nhiều người trẻ ngày nay không tín nhiệm nơi hôn nhân và họ sống chung với nhau, hoãn lại vô hạn định sự cam kết hôn nhân, trong khi có những người khác chấm dứt sự cam kết với nhau và bắt đầu ngay cuộc sống với người khác. Những người thuộc về giáo hội cần được một sự quan tâm mục vụ từ bi thương xót và khích lệ. Thực vậy, các vị mục tử không những có nghĩa vụ thăng tiến hôn nhân Kitô giáo, nhưng còn phải biết phân định mục vụ về những tình trạng của bao nhiêu người không còn sống thực tại hôn phối nữa, để đối thoại mục vụ những người ấy hầu nêu bật những yếu tố trong cuộc sống của họ có thể dẫn tới sự cởi mở hơn đối với tin mừng về hôn nhân đầy đủ. Trong sự phân định mục vụ, nên xác định những yếu tố có thể giúp loan báo tin mừng và làm tăng trưởng về mặt con người và thiêng liêng.
Sự chọn lựa kết hôn dân sự hoặc trong các trường hợp khác chỉ sống chung với nhau rất nhiều khi không phải vì thành kiến hoặc đối kháng chống lại sự kết hiệp theo bí tích, nhưng vì những hoàn cảnh văn hóa hoặc những điều tùy thuộc. Trong những tình trạng ấy, có thể đề cao giá trị các dấu chỉ yêu thương, phần nào chúng phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, càng ngày càng có nhiều người, sau một thời gian dài sống chung với nhau, họ xin cử hành hôn phối tại nhà thờ. Nhiều khi người ta chọn cuộc sống chung với nhau mà không kết hôn chính thức, vì não trạng chung, chống đối các cơ chế và những cam kết chung cục, nhưng cũng có thể vì họ chờ đợi một cuộc sống bảo đảm, công ăn việc làm và đồng lương nhất định. Sau cùng, tại các nước khác, có nhiều cặp sống chung mà không kết hôn, không những vì sự loại bỏ các giá trị gia đình và hôn nhân, nhưng nhất là vì việc cưới nhau bị coi như một điều xa xỉ vì những điều kiện xã hội, đến độ sự nghèo túng về vật chất thúc đẩy họ sống chung mà không kết hôn. Dù sao, tất cả những tình trạng ấy cần phải được xử sự một cách xây dựng, tìm cách biến đổi chúng thành cơ hội để tiến đến sự sung mãn của hôn phối và của gia đình dưới ánh sáng tin mừng. Vấn đề ở đây là đón nhận các cặp ấy và tháp tùng họ một cách kiên nhẫn và tế nhị. Đó là điều Chúa Giê-xu đã làm với người phụ nữ xứ Samaria. Ngài nói đến ước muốn tình yêu đích thực của bà để giải thoát bà khỏi tất cả những gì làm cho cuộc sống của bà trở nên đen tối và hướng dẫn bà ấy đến niềm vui trọn vẹn của tin mừng.
Trong chiều hướng đó, Thánh John Paul II đã đề nghị điều gọi là luật tiệm tiến với ý thức rằng con người nhận biết, yêu mến và thực hiện điều thiện luân lý theo các giai đoạn tăng trưởng, không phải là một sự tiệm tiến của luật, nhưng là một sự tiệm tiến trong sự thực thi một cách khôn ngoan những hành vi tự do nơi những người chưa có điều kiện để hiểu biết, quý trọng hoặc thực hành trọn vẹn những đòi hỏi khách quan của luật. Vì luật cũng là một hồng ân của Thiên Chúa đấng chỉ đường, hồng ân cho tất cả mọi người không loại trừ ai để họ có thể sống với sức mạnh của ơn thánh, cho dù mỗi người tiến bước từ từ với sự hội nhập dần dần các hồng ân của Thiên Chúa và những đòi hỏi của tình yêu chung kết và tuyệt đối của Chúa trong đời sống bản thân và xã hội của con người.
tục chương 8 của tông huấn, Đức Thánh Cha đề cập đến việc phân định những tình trạng gọi là bất hợp lệ. Ngài viết, Thượng Hội đồng Giám mục nói đến những tình trạng yếu đuối hoặc bất toàn. Về vấn đề này, ở đây tôi muốn nhắc lại điều mà tôi đã muốn dự kiến rõ ràng cho toàn thể giáo hội để khỏi xảy ra những vụ lạc đường. Có hai đường lối hành động trong toàn thể giáo hội, gạt ra ngoài và tái hội nhập. Con đường của giáo hội từ công đồng Jerusalem trở đi vẫn luôn là con đường của Chúa Giêsu, con đường từ bi thương xót và hội nhập. Con đường của giáo hội là con đường không mãi mãi lên án một ai, con đường phổ biến lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người thành tâm cầu xin. Vì đức bác ái chân thực vẫn luôn có đặc tính, không phải vì công trạng nhưng vô điều kiện và nhưng không. Vì thế, cần tránh những phán đoán không để ý tới sự phức tạp của các hoàn cảnh khác nhau và cần chú ý đến cách thức con người sống và đau khổ vì hoàn cảnh của họ. Vấn đề ở đây là hội nhập tất cả mọi người phải giúp mỗi người tìm ra cách thức riêng để tham gia vào cộng đoàn giáo hội, để họ cảm thấy mình là đối tượng của một lòng thương xót không vì công trạng, vô điều kiện và nhân không. Không ai có thể bị kết án vĩnh viễn, vì đây không phải là đường lối của tin mừng. Tôi không chỉ nói về những người ly dị đang sống một sự kết hiệp mới, nhưng tất cả mọi người trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hiển nhiên, nếu có ai phô trương một tội khách quan như thể đó là điều thuộc về lý tưởng Kitô giáo hoặc muốn áp đặt điều gì khác với điều mà giáo hội dạy thì không thể đòi dạy giáo lý hoặc giảng thuyết và theo nghĩa ấy có một cái gì đó tách rời họ khỏi cộng đoàn. Họ cần nghe lại lời loan báo của tin mừng và lời mời gọi hoán cải. Nhưng cả đối với người như thế, vẫn có thể có một cách nào đó để tham gia vào đời sống cộng đoàn, qua những dấn thân xã hội, những buổi họp nhau cầu nguyện, hoặc theo điều mà sáng kiến cá nhân của họ, cùng với sự phân định của vị mục tử, có thể gợi ý đề nghị. Về cách thức đối xử những hoàn cảnh gọi là bất hợp lệ, các nghĩa vụ đã đạt tới một sự đồng thuận chung mà tôi hỗ trợ. Để có một lối tiếp cận mục vụ đối với những người đã kết hôn dân sự, những người ly dị và tái hôn hoặc chỉ sống chung, giáo hội có nghĩa vụ tỏ cho họ đường lối sư phạm của Chúa qua ơn thánh trong đời sống của họ và giúp họ đạt tới sự sung mãn của kế hoạch Thiên Chúa nơi họ, luôn luôn là điều có thể với sức mạnh của Chúa Thánh Linh.
Ví dụ những người ly dị đang sống trong một cuộc kết hiệp mới, họ có thể ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau, không thể xếp loại hoặc đắng khung trong những lời khẳng định quá cứng nhắc, mà không để chỗ cho một sự phân định thích hợp về mặt con người và về mục vụ. Có trường hợp cuộc tái hôn của họ được củng cố với thời gian, với các con cái mới, với lòng trung thủy được chứng thực, lòng tận tụy quảng đại, dấn thân theo tinh thần Kitô, ý thức về tình trạng bất hợp lệ của mình và rất khó thối lui mà không cảm thấy trong lương tâm mình lại rơi vào những tội lỗi mới. Giáo hội nhìn nhận tình trạng trong đó người nam và người nữ vì những lý do nghiêm trọng, ví dụ để giáo dục con cái, không thể chu toàn nghĩa vụ phải rời bỏ nhau. Cũng có trường hợp những người đã cố gắng rất nhiều để cứu vãn hôn phối thứ nhất và đã chịu sự bỏ rơi bất công, hoặc trường hợp những người đã tái hôn để giáo dục con cái, và đôi khi trong lương tâm họ, họ tin chắc hôn phối thứ nhất của họ đã hoàn toàn bị phá hủy không thể cứu vãn được nữa. Hôn phối ấy không hề hiện hữu. Trái lại, có những trường hợp một người tái hôn sau khi mới ly dị, với tất cả những hậu quả đau khổ và hoang mang mà con cái và toàn gia đình phải chịu, hoặc trường hợp của người liên tục thiếu các bổn phận gia đình. Cần phải nói rõ, đây không phải là lý tưởng mà tin mừng đề nghị cho hôn nhân và gia đình. Các nghị phụ đã khẳng định rằng sự phân định của các mục tử phải luôn được thực hiện qua sự phân biệt thích đáng với một cái nhìn phân định kỹ lưỡng các hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta biết rằng không có những công thức đơn giản.
Tôi đón nhận những nhận xét của nhiều nghị phụ. Các vị muốn khẳng định rằng những tín hữu đã chịu phép rửa tội, ly dị và tái hôn dân sự phải được hội nhập hơn trong các cộng đoàn Kitô bằng nhiều cách thức khác nhau, tránh mọi dịp gây dư khương xấu. Đường lối hội nhập là chìa khóa giải quyết việc tháp tùng mục vụ cho họ, để họ không những họ biết mình thuộc về thân mình Chúa Kitô là giáo hội, nhưng còn có thể cảm nghiệm niềm vui tươi và phong phú về giáo hội. Họ đã chịu phép rửa là anh chị em, Thánh Linh đổ xuống nơi họ những hồng ân và đoàn sủng để mưu ích cho mọi người. Sự tham gia của họ có thể được biểu lộ qua nhiều dịch vụ của giáo hội, vì thế cần phân định xem đâu là những hình thức loại trừ đang được thi hành hiện nay trong lĩnh vực phụng vụ, mục vụ, giáo dục và tổ chức có thể được vượt qua. Họ không những phải cảm thấy mình không bị tuyệt thông, nhưng còn có thể sống và trưởng thành như những chi thể sống động của giáo hội, cảm thấy giáo hội như một người mẹ luôn đón nhận họ, chăm sóc họ với lòng yêu thương và khuyến khích họ trong hành trình cuộc sống và tin mừng. Sự hội nhập này cũng là điều cần thiết để chăm sóc và giáo dục con cái họ theo tinh thần Kitô. Những người con này phải được coi là những người quan trọng nhất.
Nếu để ý đến vô số những hoàn cảnh cụ thể khác nhau như những hoàn cảnh vừa nói trên đây, thì điều dễ hiểu là ta không thể chờ đợi từ nơi Thượng Hội đồng Giám mục hoặc từ thông huấn này một quy luật mới tổng quát thuộc loại giáo luật có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Chỉ có thể có một sự tái khuyến khích, hãy có một sự phân định trong tinh thần trách nhiệm về con người và về mục vụ đối với những hoàn cảnh đặc thù, và phải nhìn nhận rằng vì cấp độ trách nhiệm không đồng đều trong tất cả mọi trường hợp, nên hậu quả hoặc công hiệu của một quy luật không nhất thiết phải luôn giống nhau. Các linh mục có nghĩa vụ tháp tùng những người liên hệ trên con đường phân định theo giáo huấn của giáo hội và đường hướng của giám mục. Trong tiến trình này, điều hữu ích là xét mình qua những suy tư và thống hối. Những người ly dị tái hôn phải tự hỏi xem mình phải cư xử thế nào đối với con cái khi hôn nhân bị khủng hoảng, xem có những cố gắng hòa giải hay không, đâu là tình trạng của người phối ngẫu bị bỏ rơi, đâu là những hậu quả của cuộc kết hôn mới đối với phần còn lại của gia đình và cộng đoàn tín hữu, đâu là gương mà cuộc tái giá ấy nêu lên cho người trẻ đang chuẩn bị kết hôn. Một sự suy tư chân thành có thể củng cố sự tín nhiệm nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng từ bi thương xót này không khước từ một ai. Đây là một hành trình tháp tùng và phân định hướng dẫn các tín hữu ấy ý thức về tình trạng của họ trước mặt Chúa. Cuộc nói chuyện với vị linh mục ở tòa lương tâm góp phần hình thành một phán đoán đúng đắn về điều cản trở không cho họ tham gia đầy đủ hơn vào đời sống giáo hội, và về những giai đoạn có thể giúp và làm cho sự tham gia ấy tăng trưởng. Xét vì ngay trong luật không có sự tiệm tiến, nên sự phân định này không bao giờ có thể tách rời khỏi những đòi hỏi của tin mừng về sự thật và bác ái mà giáo hội đề nghị. Để được như vậy, cần phải có những điều kiện cần thiết là lòng khiêm tốn, kín đáo, yêu mến giáo hội và giáo huấn của Hội Thánh, trong sự chân thành tìm kiếm thánh ý Chúa và ước muốn đạt tới một câu trả lời hoàn hảo hơn cho vấn đề. Những thái độ này là điều căn bản để tránh nguy cơ trầm trọng là những sứ điệp sai lạc, như ý nghĩ cho rằng linh mục nào đó có thể mau lẹ ban cấp những ngoại lệ, hoặc có những người có thể được đặc ân bí tích đổi lấy những ân huệ. Khi một người có tinh thần trách nhiệm và kín đáo, không chủ trương đặt ý muốn của mình trên công ích của giáo hội, với một mục tử biết nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề đang bàn tới, thì tránh được nguy cơ một sự phân định nào đó khiến người ta nghĩ rằng giáo hội chủ trương thứ luân lý nước đôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về sự chuyển hướng luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu chương 11 của sách tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội với đề tài bảo vệ hòa bình. Chương này gồm 4 đoạn. 1. Khía cạnh thánh kinh. 2. Hòa bình kết quả của công lý và bác ái. 3. Sự thất bại của hòa bình chiến tranh. 4. Sự đóng góp của giáo hội vào hòa bình. Đoạn thứ nhất tìm hiểu ý nghĩa của hòa bình trong lịch sử cứu độ từ nguyên thủy cho đến thời Chúa Giêsu và các tông đồ. Đoạn thứ hai trình bày quan điểm của giáo hội về hòa bình. Đoạn 3 bàn về chiến tranh như là mặt trái của hòa bình, và đoạn này dài hơn cả. Sau cùng, rất tóm lược học thuyết xã hội trình bày sự đóng góp của giáo hội, hiểu về toàn dân Thiên Chúa cho hòa bình. Chúng tôi đảo ngược thứ tự, đó là nghiên cứu giáo huấn của giáo hội về chiến tranh trước, rồi sau đó là giáo huấn về hòa bình. Lần trước chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của luân lý Kitô giáo về chiến tranh. Nói chung, thần học Công giáo phân biệt hai khía cạnh trong luân lý chiến tranh. Cần phải giữ công bằng khi tuyên chiến, jus ad bellum, và công bằng đang khi giao chiến, jus in bello. Công bằng khi tuyên chiến có nghĩa là phải có lý do chính đáng để tuyên chiến, như đã nói lần trước. Chiến tranh chỉ có thể được biện minh vì lý do tự vệ, chứ không phải để xâm lăng. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2309 đã thu lại vào 4 điều kiện. 1. Thiệt hại do kẻ xâm được gây ra cho quốc gia hoặc cho cộng đồng các quốc gia mang tính lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn. 2. Tất cả các phương thế khác để chấm dứt tình trạng này rõ ràng là bất khả thi hoặc vô hiệu. 3. Phải hội đủ các điều kiện quan trọng để thành công. 4. Việc sử dụng vũ khí không kéo theo những tai hại và hỗn loạn nghiêm trọng hơn là tai hại mà chúng ta đang cố gắng loại trừ. Cần công bằng khi lâm chiến, để nguyên tắc luân lý phải tuân giữ đang khi và sau khi giao tranh. Nói chung, các điều này được áp dụng ở các quốc gia Công giáo, nghĩa là đôi bên cùng chấp nhận thẩm quyền của giáo hội, chứ còn đối các quốc gia ngoài Công giáo thì không mấy giá trị. Các quy tắc liên hệ tới nhiều mặt. Về thời gian, không được đánh nhau vào các ngày Chủ nhật lễ trọng để cho các tín hữu có thể tuân hành luật đi lễ, hoặc là vào các ngày mùa phụng vụ, mùa chay phục sinh, mùa vọng Giáng sinh, và đây là nguồn gốc của các cuộc hưu chiến vào thời này. Về không gian, không được xâm phạm các nơi thánh, thánh đường, tu viện, bệnh viện. Các địa điểm này được mang quy chế tị nạn. Không được thi hành các cuộc cướp bóc tài sản hãm hiếp trong các cuộc chiến. Phải tôn trọng những thường dân vô tội. Không được phép đối xử tàn bạo với các tù nhân. Không được bắt bớ vợ con của họ. Dù sao, mặc dù chấp nhận những chiến tranh công bằng thánh thiện, nhưng mà giáo hội vẫn coi nó là một sự giữ và luôn khẩn nài xin Chúa chữa chúng con cho khỏi thần khí mất mùa giặc giã. Hòa bình. Luân lý Kitô giáo bàn khá nhiều về chiến tranh. Nói thế không có nghĩa là hòa bình không còn chỗ đứng. Thánh Augustino không thiếu những bài giảng bàn về những yêu sách của hòa bình, chẳng hạn như hòa bình không phải là không có chiến tranh, như là kết quả của công lý. Nhưng mầm mống này sẽ được khai triển đặc biệt do các giáo hoàng ở trong thế kỷ thứ 20. Bên cạnh giáo huấn của các mục tử, cũng không nên bỏ qua những tiếng nói khác. Trước khi vào đề thiết tưởng, nên lưu ý về việc dịch thuật. Cùng một danh từ trong các ngôn ngữ Âu Tây, Pax tiếng Latin, Pe tiếng Pháp, Peace tiếng Anh, khi chỉ ra tiếng Việt thì có khi chỉ là bình an hoặc là an bình, có khi chỉ là hòa bình. An bình thường ám chỉ tình trạng nội tâm, còn hòa bình thì ám chỉ tình trạng xã hội. Ở trong phục vụ chúng ta chúc cho nhau bình an của Chúa Kitô, kể cả khi nhắc tới lời loan báo của các thiên sứ ở vào đêm Giáng sinh, bình an dưới thế cho người thiện tâm, lẽ ra phải nói là hòa bình dưới thế. Ở trong bài này, chúng ta dùng cái từ hòa bình kể cả khi hiểu về bình an. Như sẽ thấy, Shalom ở trong Kinh Thánh là một từ rất xúc tích bởi vì nó bao hàm tất cả mọi phúc lành của Thiên Chúa ban cho con người. Những khuynh hướng chủ hòa Pacifist. Đạo lý về chiến tranh công bằng được chấp nhận suốt thời Trung Cổ. Vào thời cải cách Tin Lành, nhiều nhóm bắt đầu quay về bản văn Tin Mừng và chống lại tất cả mọi hình thức chiến tranh. Đặc biệt là nhóm Quakers và Anabaptists nhân danh những đoạn văn Kinh Thánh chớ giết người, đừng chống cự sự ác, để mà khước từ nghĩa vụ quân sự, cũng như đòi hỏi quyền đặt vấn nạn lương tâm. Tiếp theo, các nhóm tin lành là cái nhóm hiếu hòa Pacifist chống lại chiến tranh, nhân danh độc lập nhân đạo. Các phong trào này lớn mạnh vào thế kỷ thứ 19 và 20. Mặt khác, trong thế kỷ thứ 17 và 18, cũng có những tác giả đưa ra đề nghị thiết lập những cơ quan bảo đảm hòa bình, chẳng hạn như Abbé Saint-Pierre 1658-1743, muốn tổ chức một liên minh các nhà lãnh đạo quốc gia với một tòa án để giải quyết các tranh chấp và tránh chiến tranh, có như một lực lượng quân sự quốc tế để mà duy trì an ninh ở những vùng bất ổn. Triết gia Immanuel Kant đề nghị các quốc gia hãy giải tán quân đội và thành lập một bộ luật quốc tế để xét xử những tranh chấp. Những ý nghĩ này xem ra không tưởng đối với người đương thời, nhưng đã gieo mầm cho sự thành hình của Hội Quốc Liên và Liên Hiệp Quốc trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, có lẽ chủ trương chủ hòa cực đoan nhất trong thế kỷ thứ 19 là ông Lev Tolstoy. Ông áp dụng triệt để cái nguyên tắc không kháng cự sự giữ và bất bạo động tuyệt đối. Theo ông, ta chỉ nên khuyên nhủ kẻ phạm pháp chứ không chống cự y, không nên dùng vũ lực để mà chống lại vũ lực. Ngược lại, ông coi các lực lượng quân đội và cảnh sát là trái với luân lý. Trong thế kỷ thứ 20, phong trào chủ hòa lớn mạnh, tuy mang nhiều hình thức và động lực khác nhau. Có phe đồng hóa nhà nước, các riêng là nhà nước tư bản với giai cấp bóc lột, vì vậy họ đã kích việc gia nhập quân đội. Bên cạnh đó, cũng có những phong trào thấm nhuần tinh thần phúc âm và muốn đem ra thực hành, trong đó nổi bật nhất là phong trào Pax Christi. Thật khó biết được ảnh hưởng của các phong trào này đối với giáo huấn xã hội, đối với chiến tranh và hòa bình. Dù sao chúng ta nhận thấy rằng, huấn quyền trong thế kỷ thứ 20 đã lên tiếng nhiều lần, không những để lên án chiến tranh mà còn để bảo vệ hòa bình. Ngoài ảnh hưởng của các tư tưởng triết học pháp lý tôn giáo, chúng ta không thể nào bỏ qua thực tại đau thương của các cuộc thế chiến, những vết thương tâm lý và tâm lý mà các cuộc chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh đã để lại. Những điều kiện mà luân lý đặt ra cho chiến tranh công bằng trước đây khó áp dụng vào thời hôm nay. Bên cạnh những cuộc tàn sát đại chúng, chẳng hạn bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, là những cuộc chiến tranh nhân dân, không còn phân biệt chiến trường với hậu phương, với những cuộc trả đũa không dung tha thường dân với quân du kích. Khi nghĩ tới các hậu quả thảm khốc của chiến tranh toàn diện, chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa học, nhiều nhà luân lý đặt vấn đề, liệu có thể còn nói được một chiến tranh công bình vào thời đại hôm nay nữa hay không? Hay là phải lên án đơn thuần tất cả mọi hình thức chiến tranh? Huấn quyền ở thế kỷ thứ 20. Thế kỷ 20 được đánh dấu bởi hai cuộc thế chiến lôi kéo nhiều quốc gia tại châu Âu và những lục địa khác. Ở mỗi phe đâm chiến đều có những người công giáo và không công giáo. Thêm vào đó là những cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do và cộng sản. Để giữ thế quân bình lực lượng, đôi bên đều thi đua vũ trang và trang bị vũ khí hạt nhân. Chính trong bối cảnh này mà các đức giáo hoàng phải lên tiếng. Ngoài ra còn thêm tiếng nói của Công đồng Vatican II, cũng như các hội đồng giám mục của các cường quốc. Chúng ta chỉ ghi nhận một vài thời điểm quan trọng hơn cả và sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican từ hôm qua 11 tháng 4 và hôm nay 12 tháng 4, Đức Thánh Cha nhóm họp với Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn về việc cải tổ giáo triều Roma. Aparecida, Hội đồng Giám mục Brazil kêu gọi dân chúng tiếp tục hy vọng giữa cơn khủng hoảng trầm trọng hiện nay của đất nước vì nạn tham nhũng. Vaxava, Ủy ban Liên lạc Quốc tế Công giáo và Do Thái tỏ ra lo ngại trước sự gia tăng trào lưu bài Do Thái ở Âu Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.